This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bui của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu bắt đầu từ 10:30 cho đến 11:00, cách 2 tuần một lần. Và với thời lượng nửa tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, những câu chuyện trên đường, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại đang phát thanh của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp với Officer Cảnh sát Michael Bui nha. Từ đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bui.
Dạ, Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài. Xin lỗi quý vị là Michael bữa nay hơi trục trặc, nhưng mà trong lúc nói chuyện bữa nay Michael cũng vẫn còn bị ho đó. So, nếu mà Michael phải ngừng gián đoạn để mà ho đó thì quý vị cũng xin xin lỗi cho.
Anh Michael Bùi vẫn khỏe phải không anh?
Yeah, Michael cũng khỏe nhưng mà lại cũng hơi bị bệnh đó. Mấy tuần này bị bệnh, không phải biết là Covid hay không, nhưng mà bây giờ thì nó đỡ rồi nhưng mà nó vẫn còn ho.
Thì không biết thời gian qua tại Đà Lạt và Phú Quốc và những khu vực lân cận có những sự việc gì xảy ra mà anh cần chia sẻ với khán giả không?
Cũng rất là nhiều chuyện xảy ra, nhất là hai ngày vừa rồi. Ngày hôm qua thì một cảnh sát viên của cảnh sát Đà Lạt bị bắn, nhưng mà cũng nhờ cái áo vest chống đạn thì cũng không có bị gì hết. Rồi trước ngày hôm đó thì cái ngày đó là Michael có mặt ở hiện trường khi mà bốn người cảnh sát bị thương. Có nghĩa là Michael được khoảng chừng 1-2 giờ sáng, Michael được có cú gọi ra là có người bắn nhau và có người bị thương. Thì Michael đang làm việc thì lúc mà cảnh sát đang chặn đường thì có một chiếc xe nó lao tới và nó đụng vô xe cảnh sát. Thì cái xe cảnh sát đó đã đụng vô thêm 4 người cảnh sát đang đứng nữa, thì bị thương nhẹ thôi. Nhưng mà cũng là nhưng mà cái người mà đụng nó không phải là say rượu, người ta chỉ bất cẩn thôi. Nhưng mà quý vị cũng nên biết là khi mà quý vị không say rượu mà quý vị đụng như vậy á thì bất cẩn, nhưng mà nó không phải là một cái chết chóc nha. Tại vì khi mà quý vị đụng mà ai đó mà quý vị cái gì cái hành vi bất cẩn của quý vị á mà đụng mà người ta bị thương đó thì cái đó là cũng là một cái tội nha, chứ không phải là một cái chiếc cách nữa. Thì quý vị cũng nên cẩn thận, tại vì thường á những cái xe, những cái đèn xe cảnh sát á nó quay á, nó báo đỏ với lại xanh á, thì nhiều khi mình thấy mình tưởng là xa nhưng mà thật ra nó cũng rất là gần. Và khi mà mình cái phản ứng của mình là không có ấy, mình tại vì mình có thể là mình thấy cái đèn xe của một cái xe nào đó, nhưng mà trước cái xe đó là có một cái xe nữa, thì mình nên để ý. Thường á mình chạy cái theo cái luật của tiểu bang Texas á, khi mà một cảnh sát mà chặn một người nào cho một cái vụ nào đó thì mình chạy một đó là nếu mà mình chạy bên cạnh cái lane của người cảnh sát người ta đang chặn á thì là mình phải xuống 20 mile, có nghĩa là thí dụ cái con đường đó là cho là 30 mile, quý vị hãy chạy 10 mile, cái con đường đó cho chạy 70 mile, quý vị phải xuống còn 50 mile. Còn nếu mà quý vị vẫn giữ cái tốc độ mà quý vị cho phép trên cái con đường đó đó, thì quý vị phải cách một cái lane giữa quý vị và cái người cảnh sát đang đậu xe với cái đèn quay. Không phải là cảnh sát không nha, khi mà quý vị gặp xe ambulance nó ngừng hay là một cái xe cẩu đang cẩu xe mà nó quay đèn lên, quý vị cũng bắt buộc cũng phải apply, cũng là một là xuống 20 mét, 20 mile một giờ, 20 mile trong cái tốc độ nó cho phép, hay là quý vị chạy qua một cái lane mà cách một là có một cái lane giữa quý vị và cái người cảnh sát đó. Còn vấn đề mà tội phạm ở Dallas thì quý vị cũng biết là báo nó đăng là những cái tội phạm mà về ẩu đả này nọ nó đang trên đà đang xuống. Nhưng mà đối với một người cảnh sát như Michael biết nó cái con số nó như thế nào, thì không biết là nó đưa ra nó lấy từ đâu ra, nhưng mà quý vị cũng biết một khi mà những cái con số nó đưa ra nó cũng có một cái phần chính trị ở trong đó. Tại vì nó làm như vậy thì để cho người ta đã bớt an tâm hơn. Thì những cái con số đó thường thường nó không có chính xác bằng, quý vị đi hỏi những người cảnh sát, những người cảnh sát mà đi làm ngoài đường hay là những người mà thanh tra này nọ, quý vị hỏi là cái tội phạm của thành phố Dallas nó có xuống hay không, hay là thì người ta nói là không bao giờ, chưa thấy. Tại vì lúc nào, tại vì cái người mà thanh tra hay là cái người cảnh sát là cái người mà là đầu tiên mà quý vị gọi, là và cái người đầu tiên mà quý vị mà tiếp xúc. Bởi vì quý vị, những người đó người ta biết được cái con số đó như thế nào, người ta biết được một ngày nó xảy ra bao nhiêu việc, thì chỉ có những người đó mới biết, thì người ta mới trả lời quý vị cái câu hỏi chính xác. Cái vấn đề mà giết người này nọ thì Dallas nó cũng đang tăng trưởng rất là mạnh, là coi như là 17%. Thì quý vị cũng nên, bây giờ cũng là sắp sửa mùa đông rồi, thì quý vị cũng nên chuẩn bị cho những cái coi cái xe của mình, coi cái những cái bánh xe, coi nó có mòn hay không, rồi phải đi nên thay bánh xe, chứ đừng có để mùa đông rồi là bị quý vị lại bị kẹt trên những đá hay là tuyết này nọ.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi, xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa anh, thì có rất nhiều người quan tâm đến cái việc mà khi bị tích cực phải ra tòa đó, cảnh sát kiếm cái giấy ra tòa, thì Dũng Nghi muốn hỏi anh có thể chia sẻ đến quý khán giả là những cái trường hợp nào đóng phạt mà không xóa được tích cực, những trường hợp nào thì vừa đóng phạt vừa xóa được tích cực, và những trường hợp nào mà đóng phạt mà mình có thể tham gia được cái lớp defensive driving đó thưa anh?
Vâng, người nào cũng có quyền tham gia cái defense driving, người nào cũng có một cái option. Thường thường một cái tòa của thành phố nào nó cũng có cái option cho những người mà bị tới để bị phạt. Một là để nó giải quyết những cái trường hợp mà ùn độc, những người mà muốn ra tòa để cải cái ticket. Thứ hai, người ta không có muốn làm mất phiền thời gian của những người dân, tại vì người ta đã đóng phạt rồi. Thì thường thường mỗi thành phố nó có ba cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất ấy, là mình đóng tiền, trường hợp thứ hai mình đóng tiền để mình xóa ra khỏi cái record của mình. Cái thứ ba nữa là mình đi học cái lớp defensive driving. Thì tùy theo mỗi người nào người ta muốn làm cái option đó, thì tùy theo cái trường hợp của cái người đó. Cái trường hợp đầu tiên ấy, thì Michael không có khuyên quý vị là không có nên dùng, có nghĩa là mình lên online mình trả tiền cho nó xong. Tại vì đúng là mình có tiền mình trả để mình không có mất thời gian để đi làm này nọ. Nhưng quý vị làm như vậy là quý vị sẽ bị vô record của quý vị. Ví dụ quý vị bị cái ticket cho speeding mà quý vị mà lên trả đó, có nghĩa là quý vị trả, có nghĩa là quý vị nhận tội, có nghĩa là guilty, thì nó sẽ nằm ở trong cái record của quý vị và quý vị được bị trừ 2 điểm cho cái speeding hay stop sign hay là cái red light. Cái đó là automatic 2 điểm. Một năm quý vị chỉ được có 6 điểm thôi, mà trên cái 6 điểm đó rất là quý vị bị tước cái bằng, cái suspend cái bằng của quý vị. Thì quý vị nên để ý, thì cái trường hợp thứ nhất đó, thì Michael khuyên quý vị dù cách nào đi nữa không bao giờ đi lên trả cái tiền ticket đó, bất cứ về cái hình phạt nào. Ok, mình bỏ qua cái chuyện đó. Cái trường hợp thứ hai nữa, cái đó là mình nó gọi là mình trả tiền cho cái ticket đó và mình lấy cái defer probation. Defer probation có nghĩa là mình lấy cái án treo. Cái án treo đó là mình hứa với tòa là trong vòng 3 tháng từ ngày mà tòa cho phép tôi được cái hưởng cái án treo đó, thì tôi sẽ không có phạt một cái chiếc chích nào hết. Những cái chiếc chích mà nặng á thì tôi không có, trong vòng 3 tháng đó thì tới cái ngày cuối, cái ngày của 3 tháng đó, quý vị sẽ gửi một cái tờ giấy, thì nó sẽ lúc mà quý vị sẽ ra cái đó, quý vị phải thường tùy theo thành phố, như thành phố Bắc thì phải lên trên cái tòa để vô mình những cái window, chứ không phải là vô tòa nữa, vô những cái window để mình giải quyết những cái vụ đó. Còn như thành phố thì nó sẽ mình làm online, cái đó mình phải tìm hiểu kỹ càng nha. Thì mình gọi cái số điện thoại đó thì nó chắc nghĩ cho mình cái quy định nào mình phải lên hay không lên. Thì bây giờ Michael nói cái thí dụ của cái thí dụ là mình phải lên trên tòa, thì khi mà quý vị dùng cái option đó, quý vị lên trên tòa không cần phải tới cái ngày mà cảnh sát nó bắt buộc, là cái ngày mà nói là ok, khi mà quý vị cho tòa nói với anh có 20 ngày để anh giải quyết cái này, mình chỉ cần đợi chừng 1-2 ngày để cho cái ticket, cái số ticket nó vô cái system của cái thành phố đó, thì lúc đó mình có rảnh đó, mình chạy lên trên tòa, mình vô những cái window, mình nói là ok, tôi có cái ticket này, nó sẽ đánh ra, nói ồ đúng rồi, anh bị cái ticket về cái stop sign, bây giờ anh muốn sao, một là trả tiền, hai là lấy cái gì đó, mình muốn là, tôi nói là tôi muốn lấy cái defer probation. Anh lấy cái defer probation có nghĩa là anh phải trả tiền của cái giấy phạt đó. Ví dụ cái giấy phạt mà cái đó, giấy phạt của stop sign đó là 200 đồng, anh phải trả 200 đồng cộng tiền tòa và lấy 3 tháng tù treo. Và nó sẽ đưa tờ giấy cho mình, nó nói là ok, tới cuối cái ngày của cái tháng thứ 3 đó, anh phải đi ra thì thực chữ ký. Thì thực chữ ký rồi xong đó, anh sẽ nộp cái tờ giấy này lên. Có nghĩa là mình thì trong tờ giấy nó đã viết sẵn rồi, đó là trong vòng, tôi cam kết là trong vòng 3 tháng vừa rồi tôi không có bị chiếc chính nào hết. Thì anh ký lên, thì lúc mà anh gửi lên trên lại trên tòa đó, thì tòa nó nhận được đó, nó sẽ check anh, nó coi check anh coi trong vòng 3 tháng anh có phải nói chuyện đúng, anh có phải nói sự thật không. Thì nó nói ok, nếu không sự thật là lúc đó cái ticket của anh nó sẽ hoàn toàn nó xóa bỏ trong cái system đó. Thì cái đó nó lợi như thế nào? Nó lợi cho khi mà phía bên bảo hiểm á, khi mà anh renew cái insurance premium của anh mỗi năm á, hay là mỗi 6 tháng á, nó sẽ check ra, nó sẽ không có thấy cái anh bị cái ticket gì hết, thì nó sẽ không có biết anh bị ticket mà nó sẽ tăng lên. À, tại vì khi mà anh bị chích chết mà anh như vậy á, thì nó sẽ biết là, nó sẽ nói là ok, anh là người không có cẩn thận khi chạy xe, thì nó là một cái risk cho nó, một cái nguy hiểm cho nó, thì nó sẽ tăng cái premium của anh lên. Và hãng bảo hiểm nào nó cũng có cách để nó check hết nha. Cái thứ ba là cái defense driving, có nghĩa là anh ra tòa, anh nói là tôi muốn lấy cái defense driving. Anh sẽ không có trả cái tiền phạt của cái ticket đó, có nghĩa là cái thí dụ cái ticket đó 200 đồng, anh không có trả, nhưng mà anh phải trả một cái tiền lệ phí tòa. Sau khi anh lệ phí tòa, tòa sẽ đưa cho anh tờ giấy, nó lấy anh có quyền đi học, và lúc đó anh sẽ lên online, anh kiếm một cái website nào để anh đi học, và anh đóng tiền, anh ngồi đó anh học, rồi xong rồi anh, khi mà anh học xong rồi anh pass cái test rồi nó sẽ gửi cái certificate về cho anh qua trên mạng luôn, trên cái email đó. Thì anh in nó ra và anh đem cái tờ giấy đó lên trên tòa để anh nộp lên. Nhưng mà anh nên nhớ, anh đi học cái defense driving á, nó cũng sẽ tốn tiền, nó phải tốn 25 đồng. I'm sorry. Nó sẽ tốn 25 đồng cho quý vị. Và quý vị phải ngồi đó học đó. Thì cái đó là ba cái option để cho những người mà có ticket như vậy.
Cảm ơn anh. Thì những cái ticket nào mà khi bị phạt thì nó sẽ nằm trong cái ticket mà bị ảnh hưởng đến bằng lái?
Những cái ticket mà nó ảnh hưởng nhất cho mình là stop sign, vượt đèn đỏ và speeding. Những cái ba cái đó là ba cái nặng nhất, là nó có thể trừ điểm cho mình. Còn những cái gì, thí dụ mình mình quên bằng lái, hay là mình quên bảo hiểm, hay là cái gì đó, những cái đó là nó chỉ gọi là administrative violation, có nghĩa là những cái thủ tục giấy tờ mình không có thủ tục giấy tờ, mình không có thôi. Còn những cái kia thì ba cái kia thì nó sẽ trừ điểm.
Cảm ơn anh. Chương trình cảnh sát và người dân xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin anh vui lòng tắt dùm cái radio, nó bị tiếng vang nghe không rõ.
Hello.
Dạ, xin mời anh cho biết quý danh.
Hello, chào anh Dũng Nghiêm, chào Officer Bùi. Tôi có câu hỏi là thí dụ như giả sử như trường hợp là bây giờ tại vì hồi nãy anh Michael có nói tôi là cái defer position đó, defer station tức là nó mình bị án treo là 3 tháng nhưng mà có những thành phố là nó bắt tới 6 tháng là anh.
Ok, cái đó thì Michael không có hiểu nhưng mà thường thường nó là 3 tháng đó anh.
Dạ, có những thành phố
nó lên 6 tháng có thể là tùy theo thành phố.
Dạ, chẳng hạn như là Carrollton á thì là nó sẽ bắt cái đó là 6 tháng. Thì okay, 3 tháng, 6 tháng không thành vấn đề. Nhưng mà giả sử như là người bị tích kẹt là tháng 9 năm nay. Yeah. Tới tháng 3 tháng 5 mới là hết cái tù treo đó. Nhưng mà tháng 2 họ phải renew car insurance rồi. Thì lúc đó cái car insurance đó nó có cái record của người đó hay không?
Dạ không anh, tại vì lúc đó anh vẫn đang hưởng cái án treo, bên phía bên tòa, bên phía government nó chưa có đưa ra cái tại vì anh vẫn còn đang ấy mà nó chưa có xong cái tù treo thì nó sẽ không có đưa ra ngoài public.
À
anh hiểu không? Okay. Tại vì nó vẫn nằm trong government record.
Dạ. Yeah, tại vì tôi thấy có hai thành phố á, tôi ở giữa hai thành phố đó là Flowmount á thì khi bị á nó cho mình 3 tháng. Và mình không cần phải là đi ra cái window chỗ municipal court.
Giống như Michael đã nói là tùy theo mình mình không cần phải lên tại vì nó cũng không có muốn mình lên nữa. Nó
nó
làm cho mình mất thời gian này nọ. Bây giờ tới cái thời gian này là thời gian online rồi.
6 tháng.
Vâng.
Thì khi Canton thì nó tới 6 tháng thì cái kia 3 tháng nó dễ còn cái 6 tháng mà 6 tháng thì trong lâu. Dạ hơi lâu nhưng mà trước 6 tháng đó mà nếu mà chẳng may mình phải renew cái insurance xe đó thì tôi không hiểu là nó có
tại vì cái đó lúc đó anh cái ticket của anh vẫn còn nằm trong government record.
Ok.
Thì nó chưa có đưa tại vì bảo hiểm nó check nè, bảo hiểm là cái hãng tư nhân phải không? Bảo hiểm là hãng tư nhân.
Đúng rồi.
Hãng tư nhân không có quyền vô check những cái government record.
Ok. Chưa khi nào là đưa ra public thì mới chết. Dạ. Dạ. Ok, vậy cảm ơn anh Michael nhiều nha. Dạ. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Những cái cơ sở thương mại đó, anh Mô Cô Bùi, họ muốn cấm khách hàng mang súng vào cái cơ sở thương mại của mình. Chẳng hạn như là nhà hàng, tiệm nail đó, thì phải dán cái tờ giấy thông báo ở cửa ra vào. Nhưng mà cái tờ giấy đó có một số chủ nhân họ lại không biết là phải mua hay là phải hay tự viết tay hay là như thế nào, thưa anh?
Cái tờ giấy đó nó phải viết đúng giống như ở trên tiểu bang tài sách nó muốn mình viết như thế, và mình phải viết như tại vì cái chữ đó là phải chữ màu đỏ nha, rồi nó phải nằm trong cái đóng ngoặc, và thứ hai nữa là nó phải lớn cỡ 1 inch, cái chữ đó phải là 1 inch, là cái chiều cao đó nó phải 1 inch, nó phải đúng theo cái kích thước nó đã rõ ràng. Thì quý vị phải nó có hai cái vấn đề là 30.06 và 30.07. thì nhiều người ta không có biết lấy cái đó ở đâu, thì quý vị cứ lên mạng nói về 30.06, 30.07 là nó sẽ có cái quote cho quý vị ra, rồi quý vị đem tới cái hãng mà in sổ sách hay là in những cái pen cho được quý vị á, rồi quý vị nói là ok tôi muốn in một cái bản như thế này, rồi viết cho cái chữ, cái letter của nó là khoảng 1 inch, thì nó sẽ làm ra mà vào màu đỏ. Còn nếu mà quý vị mà không có muốn làm cái đó, quý vị ra ngoài quý vị mua một cái tấm bảng, rồi nó có cái bảng, cái nó có cái hình cái khẩu súng và cái chữ chéo nó gạch ngang qua, cái đó cũng có nghĩa là 30.06 và 30.07 nó áp dụng vô đó luôn, thì quý vị treo ngay cái cửa. Còn nếu mà quý vị không để gì hết mà khi mà người ta vô mà người ta có súng trong người mà quý vị biết đó, thì quý vị thấy được đó, quý vị có thể mời cái người đó ra khỏi cái business của quý vị. Tại vì cái lời nói của quý vị mà khi mà quý vị có là người thẩm quyền của cái business đó hay là một cái nhà đó, quý vị cái thẩm quyền của quý vị nó cao hơn những cái chữ hay là những cái bảng. Ví dụ bây giờ Michael để cái bảng mà bây giờ bạn của Michael nó có mang súng thì nó thấy cái bảng nó sẽ để súng ở ngoài, nhưng Michael là chủ mà nói chứ thôi mày vô đi, tao không sao hết, tao là chủ, mày có quyền mang vô, thì cái người đó vẫn có quyền mang vô tại vì Michael là người có thẩm quyền ngay cái chỗ đó.
Cảm ơn anh. Khi mà một người á, những quý phụ huynh mà họ đưa đón con đi học á, thì mà họ có bằng mang súng, mà khi đến trường học á, thì anh có lời khuyên gì đến mọi người là phải làm gì nếu mà trong xe hoặc trong người mình có súng?
Ok, cái vấn đề đó thì ở tiểu bang Texas này là từ lớp mẫu giáo cho tới lớp mẫu 2 là ở trên cái property của nhà trường á, là không có được quyền mang súng nha, period. Dù anh có bằng hay dù anh có bằng không hay không có bằng, anh không có được. Nhưng cái câu hỏi của anh là nếu mà người phụ huynh mà đưa con đi học, yes, cái người đó có súng trong người, nhưng mà khi mà đưa con đi học á, khi mà drop đứa con á, là chỉ có đứa con nó bước xuống xe thôi. Quý vị không có được quyền bước xuống xe, quý vị phải ngồi ở trên xe. Và khi mà quý vị bước ra khỏi xe mà trong người quý vị có súng mà đang ở trên cái khu đất của trường đó, là quý vị phạm luật về cái luật mà cấm súng ống trong trường học.
Vâng, cảm ơn anh. Những người mà họ có cái license to carry, có nghĩa là cái bằng đeo súng mà hết hạn rồi đó anh Michael, thì họ renew như thế nào anh?
Những người mà có thì nó cho một năm nha. Cho một năm có nghĩa là cái bằng đó, có nếu mà quý vị đã hết hạn một năm, quý vị vẫn trong vòng một năm đó quý vị cũng có thể đi renew được. Nhưng mà tốt hơn hết đó, là quý vị cũng giống như là những cái thẻ xanh hay là cái passport, quý vị dùng 6 tháng trước khi nó hết hạn quý vị nộp lên. Thì cái bằng đó, khi mà quý vị cái bằng mà mang súng á, quý vị không cần phải đi học nữa, quý vị chỉ lên trên mạng và quý vị apply renew, giống như mình renew một cái driver license hay cái ID thôi, thì nó sẽ gửi về cho quý vị một cái ID mới. Có thể là nó bắt quý vị phải đi lăn tay lại để coi trong thời gian 4 năm vừa rồi quý vị có bị phạm luật gì không, thì nó mới cấp cho bằng. Thì cái đó có thể là quý vị phải lăn tay, còn không là quý vị không cần phải học gì hết, chỉ học có một lần thôi.
Vâng, cảm ơn anh. Hồi nãy anh có nói những người có thẻ xanh á, thì sẵn dịp Dũng Nghiêm muốn hỏi anh là những người có thẻ xanh hoặc là những người đi du lịch hoặc là du học sinh hoặc là những người mà qua đây là lao động á, thì có được quyền mua súng và học lấy bằng mang súng không anh?
Dạ được anh. Du học sinh thì Michael nghĩ là chưa có được anh, tại vì những người đó là không có cái thẻ xanh hay là cái quốc tịch. Những người đó có thể đi, có thể sử dụng súng, nhưng mà không có quyền. Nhưng mà đối với tiểu bang Texas thì bây giờ nó lại khác rồi. Những người đó không có quyền lấy bằng, những người mà du học sinh đó. Nhưng nếu mà người ta trên 21 tuổi và người ta cái lý lịch của người ta không có phạm tội gì á, người ta vẫn có quyền có súng như thường. Tại vì tiểu bang Texas là mình có cái luật là ai trên 21 tuổi mà không có bị tiền án hay là không có bị một cái án gì là không được có súng đó, thì cũng có quyền mua súng và có thể sử dụng súng và có thể đeo súng trong người.
Còn đối với
nhưng mà không có bằng thôi.
Còn đối với những quân nhân, những bạn trẻ mà đang đi lính mà khi mà họ được về phép thì khi họ là quân nhân thì họ có ngoại lệ là được mang theo súng, mà khi mà họ được nghỉ phép mà đi travel các tiểu bang nó có ngoại lệ đó không anh?
Dạ, quân nhân thì nó thuộc về federal, nó thuộc về liên bang. Ngoài trừ những National Guard, nhưng mà những người đó cũng không có ngoại lệ anh. Nếu mà những người đó muốn mang súng trong người á, thì nó cũng phải ở tiểu bang Texas, thì nếu mà trên 21 tuổi mà không bị tiền án thì những người đó có quyền đeo. Thì rồi hay là những người đó cũng phải đi học cái lớp để lấy cái bằng, nếu mà những người đó muốn. Nó không có ngoại lệ, chỉ có cảnh sát. Khi mà cảnh sát mà muốn có một cái bằng LTC, có nghĩa là license to carry đó, thì người cảnh sát ấy vẫn phải lên trên mạng apply, nhưng mà cảnh sát sẽ không có trả tiền cái lệ phí, hay là phải đi học cái lớp đó, hay là phải đi bắn gì đó. Những người đó người ta có automatic, người ta được cái bằng, nhưng mà người ta vẫn phải lên trên online để apply cái bằng đó. Vâng, nhưng mà không đóng tiền thôi, mà không đi học.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cái lớp bài dạy bắn súng của anh như thế nào rồi ạ?
Vâng, cái lớp của Michael thì giống như quý vị đã biết, thì Michael bây giờ nhiều người ta không có muốn lấy bằng, nhưng mà đối với Michael lấy một cái bằng nó rất là tốt đó, tại vì quý vị đâu có biết được sau này quý vị phải đi tiểu bang này, đi tiểu bang kia, rồi quý vị đi chơi, không phải giờ lấy máy bay mà đi lái bằng xe này nọ đó, quý vị cũng phải có một cái gì để tự thân, hay là quý vị vẫn còn muốn học để biết cách sử dụng súng. Cái đó là Michael, thời gian gần đây Michael dạy những cái lớp đó nhiều hơn, tại vì người ta muốn, tại vì càng ngày thì nó càng bạo hành, có súng trong nhà thì có súng trong nhà nhưng mà không biết sử dụng thì nó cũng giống như là mình có chiếc xe mà mình không biết lái, thì bây giờ mình muốn đi cũng không có làm được. Thì quý vị nên gọi cho Michael, để Michael những cái lớp mà chỉ học căn bản về cách sử dụng súng, nó không có lâu bằng học để lấy cái bằng, tại vì Michael chỉ dạy quý vị sơ qua về súng lý thuyết, rồi Michael dạy Michael dạy cho quý vị cách sử dụng súng. Nhưng mà muốn trao dồi mình bắn giỏi hay bắn ấy thì mình phải đi tập thường. Còn nếu mà quý vị muốn lấy bằng thì cái lớp nó hơi lâu, nó có thể là thí dụ nó phải đúng, tại vì Michael phải dạy đúng cái số giờ của tiểu bang nó bắt buộc mình phải dạy, thì lúc đó thì nó hơi lâu. Còn những cái lớp mà căn bản á, thì Michael chỉ dạy chừng 1 tiếng 2 tiếng là xong. Cái lớp căn bản á, thì nếu mà quý vị có nhu cầu thì vẫn gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Quý vị có thể kết hợp với những anh chị nào muốn học và mở một cái lớp, mà cái lớp Michael rất là nhỏ, có chừng 4 người trở xuống thôi, Michael không có mở hơn nữa. Thì những cái lớp đó Michael dạy về cách sử dụng súng, và Michael sẽ dẫn quý vị ra, và từng người Michael sẽ dạy từng người một, chứ không phải là Michael tất cả 4 người đều ra bắn hết. Michael sẽ dạy từng người một, và Michael sẽ cho biết là tại sao bắn sai, bắn không trúng, hay là mình làm cái gì đó để cho cái viên đạn nó không có trúng cái hồng tâm. Thì quý vị có bên gọi người tôi Michael.
Đúng vậy, thì thưa quý vị, ngoài việc học lấy bằng mang súng không phải là chỉ để mang súng, mà mình còn phải biết cách sử dụng súng như thế nào, cách bắn thế nào, và cái quan trọng là biết cái luật nữa. Nhiều khi quý vị nghĩ quý vị tự vệ, nhưng mà quý vị tự vệ sai, nhiều khi chính vì cái sự tự vệ sai nó, nhiều khi có thể mình bị rắc rối hoặc là mình bị tù tội oan, đúng không anh?
Dạ đúng, khi mà ví dụ như Michael nói chuyện nha, Michael mới vừa bắt mấy người, tại vì khi mà hai người đánh nhau mà quý vị mà đánh bị đánh thua mà quý vị rút súng ra là quý vị bị tội liền ngay lập tức, tại vì đã là đánh nhau bằng tay chân nhưng mà mình đánh thua người ta, mình rút vũ khí ra là không có được. Cái thứ hai nữa là mình có vũ khí rồi mình rút súng ra, mình nói chứ mày tiến tới tao bắn mày, mà người trong tay người kia không có gì hết là quý vị cũng không được. Cái đó cũng không có, nó quý vị đừng có ý về những cái luật lệ. Đúng, Mỹ nó tội phạm nó rất là cao, nhưng mà mình quý vị bị bắt là một chuyện, mà quý vị mà mướn luật sư mà cãi cho quý vị là một chuyện khác nữa. Bây giờ cảnh sát, phía bên cảnh sát nó không cần biết, nó chỉ đi theo luật, là quý vị đã phạm luật thì nó sẽ bắt quý vị thôi. Dù quý vị có nói là ok, tôi lúc đó là tôi đang chống lại hay là tôi self defense này nọ, nhưng phía bên cảnh sát nó không biết, nó để cho tòa, để quý vị phải mướn luật sư, quý vị phải ra tòa để quý vị chứng minh cho lúc đó quý vị là lúc đó quý vị đang tự bảo vệ mình. Thì cái lúc mà vô tù, cái đó là cái quan trọng nhất, tại vì cái vô tù đó là quý vị vừa vô tù rồi phải chụp hình rồi lăn tay, rồi ở trong tù cả chừng gần 2 ngày quý vị mới ra, và phải đóng cái tiền bond nữa. Thì quý vị cảm những cái đó quý vị phải nên biết là khi nào phải rút súng, khi nào phải không rút súng nha.
Vâng, và Dũng Nhiên cũng xin nhắc lại số điện thoại của anh Marco Bui về cái lớp dạy bắn súng của anh là 817-903-7167, 817-903-7167. Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn thanh tra cảnh sát Marco Bui của Sở Cảnh sát Dallas đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nhiên xin chúc quý khán giả cũng như anh Marco Bui có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nhiên, và dạ, Michael sẽ hẹn lại quý vị vào 2 tuần nữa.
Xin chào anh, và xin hẹn gặp lại anh cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.